Nguyên Hoàng, Nam Phương và Quỳnh Lan xin được trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần, đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có phần nói chuyện với Professor Khương, tức là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và Congressman Troy. Xin mời Nam Phương.
Dạ vâng ạ, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện rất là đặc biệt với lại nghị sĩ quốc hội, đó là ông Ron Wright. I would like to inform to everyone our special guest today, Congressman Ron Wright. Nam Phương xin gửi lời chào đến ông Ron Wright và xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, tôi kính chào quý vị. Trước hết tôi xin tóm tắt thị trường chứng khoán và sau đó là ông hạ nghị sĩ quốc hội Liên bang Hoa Kỳ sẽ có lời chào đến quý vị. Thị trường chứng khoán Stock Market S&P 500 kết thúc ở 3.215 điểm. Tổng quát thị trường chứng khoán vẫn giữ cái mức cao, nhưng mà vẫn không khá hơn tuần trước bao lâu, có nghĩa là đang gần đến cái ngưỡng cửa 3.300-400 cho S&P 500 rồi. Dow Jones 30, Dow Jones 30 ở mức là 26.470 điểm, có nghĩa là ở phân nửa đường gần đến 27.000, tôi nghĩ là không bao lâu sẽ đến 27.000 trở lại. Nasdaq là thị trường chứng khoán của công ty technology 10.363 điểm, Russell 2000 1.467 điểm. Trong khi đó giá dầu thô gia tăng đôi chút, 41 đô la 34 cent một thùng dầu thô. Giá vàng ở giữ nguyên mức khá cao, cuối ngày thứ sáu gia tăng 10 đô la, hiện tại là ở cái mức là 1.900, cao rất nhiều trong cái thời gian gần đại. Tiền lãi 30 năm, bây giờ rất nhiều công ty đang có những cái tiền lãi cho vay mượn, vay nhà 30 năm đã dưới 3%, 2.9, 2.8% tùy theo tự thể tín dụng. Có nghĩa rằng mọi chỉ số cho thấy là stock market đi lên. Mặc dầu cái sự lây lan của virus vẫn còn gia tăng, tuy nhiên những công ty nhỏ nhỏ đã bắt đầu mướn lại công ăn rất nhiều. Đó là những công ty về giao thông, về tài chính và bán lẻ, mà trong đó là có những kỹ nghệ bán gỗ nữa. Những restaurant này nọ cũng mở cửa, nhưng mà tùy theo tiểu bang, đóng cửa lại một phần nhiều. Nhưng mà chung quanh là những business họ mở cửa, nhất là những business nào mà không bắt buộc phải giao dịch nhiều ở trong khung kính, mà những kỹ nghệ về xây cất thì lại được mở cửa rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Ngày hôm nay được biết rằng là sẽ có một vị khách rất là đặc biệt cho cái chương trình ngày hôm nay, đó là ông Ron Roy, là Congressman. Nam Phương xin gửi lời chào đến ông. I would like to say hi to Congressman Ron Roy. Hi, how are you?
I'm doing great. Thank you so much for having me on the program today.
Yeah, we're so proud and very happy to have you in the show.
Ladies and gentlemen, today we are very pleased to have on our weekly economic finance talk show Republican U.S. House of Representatives, the Honorable Congressman Ron Wright. Welcome to our show, Congressman. You are talking to a captive audience of 100,000 Vietnamese-American in Dallas-Fort Worth area and some 200,000 Vietnamese-American in Houston, Texas. So please say hello and introduce yourself, Congressman.
Very, very good. Well, that's wonderful. I am Congressman Ron Wright, and I am absolutely honored to be on the show today. And I want to thank all of you for doing so much to add to the culture of our country and add to the economic success of the United States.
Great. So in the interest of time, let's start the program with our first question. Congressman, could you please summarize your most important legislative achievement in the last 1.5 years? And also, what is your position in support of human rights in Vietnam?
Very good questions. I have some very exciting news because the House of Representatives just passed a bill that I sponsored along with Democrat Mark Vesey, to prohibit airport funds from being used to purchase the passenger boarding bridges that are made by Communist China. And this is very important legislation, because what China has been doing with these, this is the bridge that you walk down to actually board the plane. And they have been very aggressive throughout the world, undercutting everyone's cost to try and get these installed in major airport hubs around the world. But they are wired and programmed by the Communist Chinese, and we believe are being used for spy purposes. And this bill will prohibit the United States from United States airports from purchasing those bridges from China. And that passed the House last week. So I'm very excited about that.
That is great.
A previous bill that also passed out of the House was the Digital Gap Act. And what it does is it helps the United States technology companies to compete with Chinese technology companies in developing countries around the world, like those in Africa. China has been very aggressive in Africa with its road and bridge program, where they will go in and build infrastructure and finance it. The problem is, if that country cannot make the payments, China will take what they built and own it, even though it's in another country. That's what they did. That's why the port in Sri Lanka is now owned by China. At the same time, they're putting in broadband, because a lot of countries don't even have the internet. And they're putting in broadband, and these developing countries, which makes those countries dependent on China for all their information. And so the GAP Act will kind of level the playing field, and will allow American technology companies to compete in those developing countries, and at the same time give the developing countries an alternative to Chinese technology companies for their internet. That passed the House last year.
Awesome. So let me take a second to do a brief translation. Tôi hỏi dân biểu liên bang Ron Wright tóm tắt những thành quả của ông trong một năm rưỡi ở Quốc hội và vị trí của ông ủng hộ nhân quyền, của nhân quyền tại Việt Nam. Ông trả lời rằng hai cái dự luật mà ông là người gọi là chủ chốt và đưa vào Quốc hội và được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng viện Quốc hội của hai đảng. Thứ nhất là một cái luật về những cái cầu mà như quý vị đi ra phi trường đó, những chiếc máy bay mà cập vào phi trường đó là cái bridge đó, cái cầu mà từ terminal qua cái bridge đó, từ xưa tới giờ là do Trung Quốc chế tạo và bán cho những phi trường của Hoa Kỳ, và những cái tàu này đã biết rằng có cái sự gọi là trí tuệ thông minh, họ gài vào những cái software vài gào để làm gián điệp, thì cái điều luật này sẽ không cho phép những cái phi trường của Hoa Kỳ mua những cái cầu này để mà gọi là khi mà người dân lên máy bay từ cái terminal. Đó là cái điều luật thứ nhất. Điều thứ nhì là Digital Gap Act, đó là giúp cho những công ty về công nghệ của Hoa Kỳ cạnh tranh với lại Trung Quốc, vì Trung Quốc đã xây cầu cống ở những cái xứ đệ tam quốc gia, và sau đó những xứ này không trả được. Quý vị đã biết cái chương trình Sri Lanka là sau khi họ xây cho những quốc gia này rồi mà không trả được thì họ lại là sở hữu. Thành ra dự luật này sẽ cho Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Quốc để ảnh hưởng đến những quốc gia đệ tam quốc gia. Question, please continue.
The next one I'd like to discuss is the Energy Diplomacy Act, which was my bill. It also passed out of the House last year. And what it does is it's directed more at Russia, because Russia has weaponized energy in Europe. And they've built these pipelines to ship their or to send their gas to European countries. The problem has been that if you're a country and you do something they don't like, we learned this with the Ukraine, they just shut off their gas and almost crippled their economy because they had no energy. And so what my bill did, the Energy Diplomacy Act, is once again, it removes a lot of barriers that we had and helps our energy companies here in America, primarily in Texas, compete with Russia when it comes to gas and other energy products, primarily in Europe, although this will apply worldwide. The battle right now is in Europe, and it gives our allies in Europe an alternative to buying from Russia. And so I was very proud of that.
Yeah, this is very strategically important. Let me make a brief translation.
Sure.
Bộ dự luật nữa mà dân biểu Ron Wright ở Quốc hội đưa vào và do ông là chủ chốt của cái dự luật này, đó là dự luật về năng lực mà một mục đích là để ngăn cản Nga Xô ảnh hưởng khối Âu Châu, tên là Energy Diplomacy Bill. Đó là dự luật mà hồi xưa tới giờ để Nga Xô đó gần như là nắm vận mệnh của của Âu Châu. Khối EU là một nền kinh tế 18.000 tỷ đô la, mà dầu khí từ Nga Xô phải đi vào để giúp cho Âu Châu sưởi nóng trong mùa sưởi ấm trong mùa đông, mà khi họ tắt cái đó rồi thì Âu Châu sẽ cống lạnh. Dự luật này sẽ cho những công ty năng lực của Hoa Kỳ có thể cạnh tranh và khối Âu Châu có thể đứng vững để không tùy thuộc vào Nga Xô về khí trong mùa đông, thưa quý vị. Thank you. Congratulations. Continue.
I've also authored several bills that are, you know, I'm very pro-life. I'm opposed to abortion. And so I have several bills related to abortion, including taking a minor across state lines to get an abortion. My bill would outlaw that without the parent's knowledge. Another would prevent what's called teleabortion, where they mail you drugs in the mail and you pull out your cell phone and somebody on the other end or your laptop basically guides you through taking these drugs. There's no medical facility. There's no medical personnel involved. They may be sitting in the back seat of a car. The woman may be in a seedy motel room. It's a dream come true for human traffickers, but it's very dangerous to the woman's health to self-abort like this without any medical personnel or without being in a medical facility. So I have a bill that does that. I have, because I'm on the Foreign Affairs Committee, I have co-sponsored several bills related to China. And I would like Dr. Kwong, if I may, to speak about China for just a minute. Would that be okay?
Yes, please do. That's part of the question I meant to ask you anyway. Please go ahead.
There is no question. I mean, we're dealing with Russia, we're dealing with Iran, we're dealing with North Korea, but there is no question that the greatest threat to the United States in the future, and the greatest threat to our freedom, is communist China. And it's because, number one, their size. Number two, they have a very large economy, much larger than Russia's, and a large military. And they have changed. Now, they've always been bad, don't misunderstand, but they have become bullies in their region. They bully Cambodia. They bully Burma. They bully Vietnam. We saw what they've done in Hong Kong. And they are threatening Taiwan. I fully support what Secretary of State Pompeo did, calling them out and making it American policy to keep the South China Sea open. And we are competing with them around the world for influence and trade. But they're making a lot of headway because they are so aggressive with other countries. But they're just a big bully, and they're very dangerous. So I'm co-sponsor of several bills that would seek to restrain China and confront China around the world, because so much of what they have done is clearly unacceptable and is a threat to freedom everywhere in the world. And if you'll translate that, then I'll talk about COVID sure. for just a moment.
Sure. Một trong những dự luật mà ông gọi là đưa vào Quốc hội được thông qua, đó là dự luật abortion, có nghĩa là dự luật về chống phá thai. Mà dự luật này đó là bảo vệ người phụ nữ. Dự luật này đó là chống những cái trường hợp mà những cái chương trình phá thai mà không an toàn, không có bác sĩ, không có nhà thương, và nhất là những chương trình teleabortion, có nghĩa là họ gửi thuốc đến người phụ nữ có thể ngồi để uống thuốc và bào thai bị hủy bỏ mà rất là nguy hiểm, không có bác sĩ này nọ. Thành ra dự luật này đã thông qua. Cái này cũng là một cái dự luật để bảo vệ gọi là những người phụ nữ mà bị lợi dụng vì human trafficking. Về phương diện ngoại giao ngoại quốc đó, thì ông Chrisman Wright đã đưa và ủng hộ, và chính ông đã là tác giả của nhiều dự luật chống đối China. Vì Trung Quốc là một quốc gia đe dọa vì sức mạnh kinh tế, vì cái số dân số của họ là 1.4 tỷ người, vì quân đội họ đã đàn áp và lấn áp và bully những quốc gia như là Burma, Việt Nam, Hồng Kông, Đài Loan này nọ. Cho nên ông Chrisman Wright và những đồng nghiệp của ông ủng hộ 100% cái vị trí của Ngoại trưởng Pompeo về Biển Đông để bảo vệ gọi là đảo quyền và hải đảo quyền gọi là hàng hải thương mại một cách tự do của vùng biển South China Sea. Congressman, please continue.
Thank you. We now know without any doubt, because we have a great deal of evidence now, that the coronavirus, COVID-19, got out of control and became a worldwide pandemic because the communist Chinese lied. They lied to everyone. They lied to their own people. They lied to the World Health Organization that then spread their lie. And we've had over 100,000 people in the world die because the communist Chinese lied about what happened there in that lab and not telling the truth and coming forth and being able to warn the world about this virus. It could have been contained in China, but they wanted to save their own skin, and now as a result, we're fighting a worldwide pandemic that has become an economic crisis around the world, but particularly here in the United States. But the reason we have this pandemic today is because the communist Chinese chose to lie to the world instead of doing the right thing.
Undoubtedly. Let me translate briefly. Và ông dân biểu Congressman Wright cũng nói rằng Quốc hội có bằng chứng bằng rất rõ ràng và không thể chối cãi được là những cái che giấu và nói láo và ngụy biện và những cái bằng chứng từ virus Vũ Hán. Họ đã lường gạt dân chúng của họ, toàn dân của họ, lường gạt cơ quan hưu, lường gạt thế giới. Cho nên những cái chương trình này đó là làm cho thế giới nổi giận, và Quốc hội hiện tại là đang có những cái chương trình để mà chống đối Communist China, có nghĩa rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm những cái điều rất là vô nhân đạo, giết cả trăm ngàn người. Continue, Congressman. And also, at some point in time, I'd like to go back to one of my questions about human rights in Vietnam as well. What is the position or what has been done or could be done in Congress in support of human rights in Vietnam as well?
I'm glad you asked that. We have a number of members in the House and the Senate that are on both sides of the aisle that are very committed to human rights throughout the world, including Vietnam. And, you know, Chris Smith of New Jersey is probably the leader on the Republican side in the House, and he and I work very closely together on the Foreign Affairs Committee. I'm on one of his subcommittees. And in terms of Vietnam, Vietnam has made so much headway economically. And in terms of their social structures and all of that, they still have a long way to go, though, when it comes to human rights. And one of the biggest problems Vietnam has is what I mentioned earlier, and that is the pressure that's placed on Vietnam by Communist China. And because the Communist Chinese does not want the people in their region, including Vietnam, to be free. But what we have to do as the United States of America is continue to speak out for freedom and opportunity in Vietnam, and we can use our trade policy and our foreign assistance policy to exert pressure on Vietnam to expand freedom there.
Okay.
Again, they've come a long way, but
great,
they need to do more.
Sure. Let me briefly translate, and I think we have 5 minutes or so left on the program. Let me do a quick translation. Congressman Ron Wright và đồng nghiệp của ông đang ủng hộ với nhiều dự luật để mà bảo vệ và gọi là dùng qua cái hệ thống thương mại và nghe hệ thống gọi là viện trợ của Hoa Kỳ để gọi là tạo áp lực cho chính quyền của Việt Nam về nhân quyền. Vì Quốc hội biết rất rõ là nhân quyền sở dĩ bị đàn áp là tại vì ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì họ không muốn người dân của Việt Nam và người dân của Trung Quốc có cái quyền tự do như là bên Hoa Kỳ. Bây giờ chúng tôi sẽ trở lại về cái vấn đề cuộc bầu cử. Congressman, with a few minutes left, so I would like to ask you about the economic assessment, and also, you know, there is some talk about phase two of the CARE Act.
Yes.
What can we expect, and what is the outcome, you know, of this?
Okay. Well, as everyone knows, once government started shutting economic activity down, our economic numbers fell, our unemployment numbers went up. But then, once we did our packages to help relieve that, those numbers started going back up in terms of businesses opening up and doing more. But now the numbers are working against us again because of the surge in COVID cases. we have spent trillions of dollars. And the CARES Act has been very successful so far in saving jobs and saving small businesses. Here's what's going to happen either next week or the following week. And these relief packages are being negotiated at the very top by the leadership in the House, in the Senate, in the White House. But we're told that what's going to come out of the Senate will be upwards of $100 billion for schools and universities to help them reopen. Another round of direct payments to individuals, like we had last time. An extension. It had its difficulties, but it was also very successful. We saved literally hundreds of thousands of small businesses with that program, but we need to do more. There will be some type of continued unemployment. We're arguing now with Democrats over whether that additional $600 should be in there. And there's got to be some liability protection for businesses and schools and the government as we open back up. And I think that's a hard stop for Senator McConnell, the leader in the Senate. He's going to insist that liability protection be there. And then there's going to be more resources for hospitals and healthcare workers. Because we're not out of this yet. The virus, the numbers, particularly in the South, are growing. And we are close to a vaccine, but we're not there yet. We do not have a vaccine that we can employ nationally. And so we still have some very difficult days ahead with regard to the virus itself. But I think you're going to see a lot of good things come out of this next package that will help workers and help businesses, help schools and hospitals.
Great. Thank you. Congressman, thank you for your time, for a great conversation with the Vietnamese American voter in Texas. I understand you're running for re-election for your second term. What can we do to help? What can we do to help?
The first thing is be sure to vote. That's the most important.
We'll do that.
Vote. And the second, I'm always happy to accept financial help for my campaign, and I have a website for that. Type in the Ron Wright campaign. But let me say, it is such an honor to represent you in the United States Congress, and I feel that honor every day. So thank you so much for having me on the program today.
We're proud to have you, Congressman Ron Wright. Congressman Ron Wright, RONWRIGHT, Ron Wright. Thank you. Thank you all.
Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you for Congressman Ron Wright, Professor Khương Hữu Lộc, for being on the show today. Thank you. Thank you so much. I wish you and your family have a great time all weekend, and we will see you again. Thank you.
Thank you.